Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong ngày lễ Thánh Gioan Bautista sinh nhật của ngài ngày hôm nay đó, thì xin phép cộng đoàn hai đối tượng mà con muốn nhắm để chia sẻ trong thánh lễ này, đó là những gia đình của giáo họ Gioan, một giáo họ bị coi là nghèo nhất ở trong bốn giáo họ của giáo xứ chúng ta. Và khi con đi thăm giáo họ đó thì đúng như thế, nhiều gia đình của giáo họ phải kể là nghèo nhất ở trong thành phố của chúng ta. Và cái đối tượng thứ hai muốn chia sẻ trong cái lễ này, đó là 130 anh chị trong gia đình mới, có nghĩa là vừa kết thúc cái khóa giáo lý hôn nhân. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, lễ ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến cái định mệnh mà người Việt Nam chúng ta vẫn tin. Việt Nam chúng ta vẫn tin vào định mệnh. Định mệnh là ý trời đã xếp đặt cho mỗi người, mỗi hoàn cảnh. Và vì thế đấy, người ta tin rằng con người sinh ra đều có số, đều có mệnh. Có người hay là có gia đình từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành đều nhàn hạ, mọi việc đều êm xuôi, thì chúng ta gọi là số sướng hay là số hưởng. Ở trái lại, có người hay là có những gia đình làm ăn thất bát và lắm hoạn nạn chua cay, thì người ta gọi là số con rệp. Thế thì với cái quan niệm này đó, dường như định mệnh đã an bài mọi sự. Thế nên con quan thì lại làm quan, con sãi ở chùa thì lại quét lá đa. Và thưa anh chị em, vì tin vào số mệnh đó, đôi khi người ta cũng buông trôi theo cái số mệnh an bài, như cái kiểu nằm chờ sung rụng và thiếu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Thí dụ như năm nay vừa cái kỳ thi trung học vừa qua đó, tốt nghiệp phổ thông trung học vừa qua đó, dễ như thế ấy, thế mà có những em thi rớt phổ thông vẫn tự an ủi mình: học tài thi vận. Tuy nhiên thưa anh chị em, theo giáo lý Công giáo của chúng ta đó, thì mỗi người sinh ra là do ý muốn đầy yêu thương của Thiên Chúa. Và chính Thiên Chúa, ngài đã an bài cho con người sinh ra trong cuộc đời này và đặt định cho con người một cái sứ mạng để hoàn thành, mà ta thường gọi là ơn gọi. Ngài không áp đặt con người chúng ta theo một cái số phận đã định, nhưng để cho con người của chúng ta hoàn thành sứ mạng trong tự do và đầy đủ trách nhiệm. Ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, gọi là vị tiền hô của đấng cứu tinh nhân loại. Có thể nói ngay, sứ mạng và cuộc đời của ngài là cái nét tiêu biểu cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Gioan được sinh ra là do sự can thiệp đầy yêu thương của Thiên Chúa. Bởi vì như chúng ta vừa đọc trong tin mừng, mẹ ngài bà Elizabeth đã mang thai trong lúc tuổi già. Rồi cha của ngài, ông Zacharia, vì muốn một dấu lạ để mà ông tin vào cái chuyện đó, cho nên sứ thần đã để ông bị câm cho đến ngày Gioan ra đời. Thế thì thưa anh chị em, ơn gọi làm người của thánh nhân đã trở thành gọi là ngôn sứ đi trước để mở đường cho đấng cứu tinh. Và điều đáng nói là ở trong cái ơn gọi của thánh nhân như vậy đấy, thì một khi đã khôn lớn đấy, ngài đã nhận ra cái sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó, cho nên ngài đã sống trọn vẹn cho cái sứ mạng đó. Và cuối cùng thưa anh chị em, Đọc lại cuộc đời của Ngài, chúng ta thấy Gioan đã rút lui vào bóng tối, cũng đã lãnh nhận cái phúc tử đạo như bao phận số đã định cho cuộc đời của các tiên tri, đó là phải trải qua tù đầy và với cái chết đẫm máu. Châm ngôn của Ngài như chúng ta đã biết: người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, đặc biệt là các gia đình ở trong giáo họ Gioan, các gia đình mới trong cái lớp giáo lý hôn nhân, chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta sinh ra ở trong cuộc đời cũng có một sứ mạng để hoàn thành theo ý định của Thiên Chúa. Và cách chung ấy, thì sứ mạng đó nằm trong ơn gọi làm người của chúng ta. Thiên Chúa là Cha, Ngài cũng để cho mỗi người chúng ta, mỗi gia đình của chúng ta một hoàn cảnh, một địa vị và một khả năng như là cái phương thế để con người hay để gia đình chúng ta sống đúng với ơn gọi làm người của mình. Và như vậy đấy, thì giá trị của đời người không hề tại ở địa vị, không hề tại ở hoàn cảnh hay là khả năng, mà hệ tại ở cái việc con người chúng ta biết nỗ lực hoàn thiện cuộc đời của mình cho xứng với phẩm giá làm người của chúng ta. Và chính điều đó, thưa anh chị em, đã giúp cho thế giới, cho xã hội của chúng ta ngày hôm nay vẫn còn đó những con người biết quý trọng nhân cách, vẫn còn đó những gia đình biết quý trọng tình người hơn là những danh lợi thú của trần gian. Dù rằng những gia đình đó, những con người đó dù sống giữa một trào lưu hưởng thụ, nhiều người, nhiều gia đình đã can đảm từ khước những cái đam mê thấp hèn để sống cao thượng theo cái phẩm giá làm người. Nhiều người dù rằng phải sống giữa một cái xã hội đầy ích kỷ, luôn đề cao cá nhân, thì những gia đình đó, những con người đó vẫn âm thầm, thưa anh chị em, vẫn lặng lẽ để sống hết mình với trách nhiệm của người cha, của người mẹ, của gia đình, và đặc biệt sống hết mình để phục vụ cho tha nhân. Vâng, thế giới ngày hôm nay chúng ta phải nói đặc biệt với những gia đình trẻ ngày hôm nay, thế giới của chúng ta ngày hôm nay vẫn còn đẹp lắm thưa các bạn, vì vẫn còn đó những tấm lòng, vẫn còn đó những gia đình biết sống cho gia đình, cho vợ, cho con, biết sống vì lợi ích của tha nhân mà quên đi những cái niềm vui bất chính của mình. Thế giới ngày hôm nay các bạn, chúng ta thấy vẫn còn đẹp lắm vì vẫn còn đó những con người không vì tiền mà bán rẻ lương tâm của mình, không vì quyền mà sống luồn cúi hay là thấp hèn, không vì những ham muốn xác thịt mà bôi nhọ thanh danh của gia đình hay là của cá nhân chúng ta. Và đó, thưa anh chị em, là cái sứ mạng tối hậu và khẩn cấp mà Thiên Chúa đang chờ đợi mỗi gia đình trẻ chúng ta ngày hôm nay hoàn thành trách nhiệm đó trong thời đại xã hội chúng ta hôm nay. Thế thì tất cả chúng ta là những người trong gia đình trẻ, nhà những người gọi là Kitô hữu, chúng ta không thể sống thiếu trách nhiệm là người làm cha, người làm mẹ đối với con cái ở trong gia đình, không thể sống thiếu trách nhiệm về cuộc sống của mình với tha nhân. Và cuối cùng, thưa anh chị em, cùng với Thánh Gioan Đầy Giả được gọi là tiếng kêu ở trong sa mạc, tất cả chúng ta hãy hô to cho thế giới, cho xã hội ngày hôm nay thấy rằng ngoài đời sống vật chất, con người chúng ta còn có sự sống thần linh, còn có sự sống tương giao với Thiên Chúa của chúng ta. Cho nên khi mà gia đình của chúng ta, cá nhân của chúng ta cố gắng sống theo ý định của Thiên Chúa, thì các gia đình đó, những cá nhân của gia đình đó mới tìm được hạnh phúc an bình đích thật trong cuộc sống hôm nay, và cuối cùng sẽ đạt đến được cứu cánh hạnh phúc đời sau.